đi. Nhưng mà chánh niệm, chánh tư duy đó không phải chỉ dạy riêng cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử, mà kể cả đời sống của quý thầy, kể cả đời sống của một bậc thánh nữa, chứ không phải là riêng những người nam nữ cư sĩ Phật tử không. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng chỉ có Đức Thế Tôn Ngài mới giảng dạy một cách kỹ lưỡng tỉ mỉ để cho người đệ tử của Đức Phật thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát, mà không ai dạy một cách vi tế, đầy đủ, kỹ lưỡng, cẩn trọng như Đức Phật. Quý đệ tử thấy cái lòng từ bi, cái trí tuệ của Đức Thế Tôn như thế nào? Một cách cụ thể, nếu thực tập pháp môn bốn lĩnh vực quán niệm như đã đề cập ở trước, tức là thực tập chân chánh, chánh niệm. Có chánh niệm thì có thất niệm, khi ta nói mà không biết đang nói gì, khi làm mà không biết làm gì, khi suy nghĩ mà không biết đang suy nghĩ gì, tức là ta sống trong thất niệm. Cần phải biết được tất cả những cái gì mà chúng ta đang làm. Nếu chúng ta làm mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang làm gì thì gọi là thất niệm. Thất niệm có nghĩa là loạn động, mất đi cái ý niệm chân chính, mất đi cái ý niệm chúng ta đang ngồi, chúng ta đang đứng, chúng ta đang nằm, chúng ta đang ngồi. Người tu học nên cố gắng đừng để cho nếp sống thất niệm ấy xâm chiếm đời sống của mình. Biết rằng quý đệ đang ngồi trong giảng đường này, nhưng mà có quý đệ đang lén lén đi ra ngoài cửa, có không hả? Biết mà, đang ngồi học như thế này nhưng mà rồi đang đi về nhà. Vậy thì cái thân là ở trong cái giảng đường này, nhưng mà cái tâm đang dông ruổi với tiền trần, với trần cảnh. Mà cái đó là cái lằn vết của tâm đi vô cùng vi tế. Mà nếu chúng ta không có chánh niệm, có nghĩa là giữ tâm lại ở trong thân để chúng ta nghe, để chúng ta thấy, thì quả thật rằng cái con đường tu tập của mình nó không có gần với chính mình đâu, nó sẽ xa mình. Ngồi thiền á, cái tâm lý quý đường nói thôi, đóng cửa sổ lại, đóng cửa cái lại, tắt đèn hết, ốp luôn phone luôn, leo lên giường, để gối đồ đàng hoàng tử tế, mình nó đóng cửa rồi, đâu ai thấy, ốp phone rồi, đâu ai nghe nữa đâu. Mới ngồi 5 phút đầu, sao thấy cái tâm của mình nó hơi tỉnh đó. Kế đến 10 phút sau, ủa sao thấy cái tâm của mình nó hơi động đó. Đến 20 phút sau, nó mở cửa sổ ra, nó đi hồi nào không biết. Chỉ còn lại cái thân ngồi đó, nhưng mà cái tâm thì trời ơi, suy nghĩ miên man. Cái tâm lý là như vậy đó. Cho nên trên cái phương diện tu tập về thiền, nó có hai phương pháp. Một là tu chỉ, hai là tu quán. Tu chỉ có nghĩa là đình chỉ hết tất cả mọi cái sự vận động, mọi cái tiếng động, mọi cái hình danh sắc tướng, đình chỉ là hết. Nhưng mà thưa quý đệ hữu, tâm lý của con người càng đình chỉ chừng nào thì cái tâm nó còn vùng lên chừng đó. Và biết được cái tâm lý đó, cho nên chế ra một cái phương pháp tu thiền thứ hai là quán. Quán có nghĩa là mình ngồi thiền, nhưng mà nếu mình nghe tiếng phone reo thì mình nhận định và biết được rằng đó là tiếng phone reo chứ không phải là tiếng mèo kêu. Và mình nghe tiếng gà gáy thì mình biết rằng đó là tiếng gà gáy chứ không phải là tiếng xe chạy. Đó gọi là tu quán. Mình quán tất cả những hình tướng, mình quán tất cả những âm thanh, nhưng mà quán hình tướng và âm thanh phải đúng với hình tướng và âm thanh đâu. Chứ đừng nhầm lẫn tiếng mèo kêu thành ra tiếng chó sủa, tiếng chó sủa thành ra tiếng gà cào 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 cào. Đó gọi là tu quán. Cho nên nếu ai có cái căn cơ về tu chỉ thì tu chỉ, ai có căn cơ về tu quán thì tu quán. Vậy thì quý đường có căn cơ gì nói nghe coi. Có cả hai luôn, muốn chỉ là chỉ, muốn quán là quán. Mặt khác, chánh niệm cũng có nghĩa là những điều nhớ nghĩ chính đáng, và trái lại thì gọi là tà niệm. Nếu những điều ta nhớ nghĩ đến mà làm cho thân tâm ta an lạc, khuyến khích và giúp đỡ ta tiến bộ trên con đường tu đạo giải thoát, thì đó là những nhớ nghĩ chính đáng, gọi là chánh niệm. Ngược lại, những điều hễ nhớ nghĩ đến là ta thấy bất an, buồn phiền, oán giận, chán nản hoặc ham muốn, thèm khát, say mê, mê muội tâm trí, thì đó là những nhớ nghĩ bất chánh. Mà trong vai trò của những người nam nữ cư sĩ Phật tử, chúng ta luôn luôn muốn nhớ nghĩ những điều chân chánh, chứ đâu có ai muốn nhớ nghĩ những điều không chân chánh là tà niệm đâu. Tại vì mình là người Phật tử, tùng Phật khẩu sanh, tùng pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phàm, thị danh Phật tử, hổ gì đó, hổ phụ sinh hổ tử mà. Cha của mình là một con sư tử, mình cũng phải là con sư tử chứ, sao mình là con cừu con được. Quý đạo nghe câu chuyện đó chưa? Chưa, lắc cái đầu. Thưa quý đạo hữu, trong một cái cánh đồng nọ, là cánh đồng mà bầy cừu đó nó thường ăn cỏ. Thì thưa quý đạo hữu, một hôm con sư tử cái nó mang con sư con ở trong lòng, nó chạy qua cái đàn cừu đó, cái nó rớt con cừu con ra luôn. Hả? Sao? Nó rớt con sư tử con ra luôn. Thế là con sư tử mẹ nó chạy đi vô trong rừng, và con sư tử con nó sinh ra giữa đàn cừu đó ha. Và nó thấy mấy con cừu dễ thương quá, cho nên nó sống ở nơi đó. Và nó cứ nghĩ rằng cái đàn cừu đó là bạn của nó, là bà con quyến thuộc của nó. Và ngược lại, đàn cừu nó cũng nghĩ rằng cái con sư tử con này sinh ra là cừu con, cho nên con sư tử con với đàn cừu nó sống với nhau. Và cứ ngày nào nó cũng sống như thế đó. Và con sư tử con mỗi ngày nó mỗi lớn, mỗi ngày nó mỗi lớn. Nhưng mà mỗi ngày mỗi lớn thì cái hình tướng của con sư tử nó đâu có giống con cừu. Nhưng mà nó vẫn cứ sống như thế đó, bởi vì nó nghĩ rằng đàn cừu là cha là mẹ của nó. Cho nên con sư tử đó cứ nghĩ rằng đàn cừu là cùng giống với nó, cho nên sư tử sống với đàn cừu mà không có sự suy tư nghĩ ngợi gì hết. Nhưng đến một hôm, có một con sư tử nó đi ngang qua. Ủa, nó thấy con sư tử tại sao đang sống trong đàn cừu kỳ quá vậy? Thế là nó đến gần bên, nó dọ miệng cho nó nói: Này sư tử con, con là giống của vua chúa của núi rừng, tại sao con sống ở nơi đây? Nếu con không tin, con đến con soi mặt con ở dưới dòng nước kia thì con sẽ thấy được rằng con là chúa của Sơn Lâm. Và khi nghe như thế đó, con sư tử con nó chạy lại, nó soi mặt mình ở dưới dòng nước, thì ra mình là con sư tử chứ không phải là con cừu. Tới chừng nó vươn vai, nó rống lên tiếng sư tử một cái, nó chạy vô trong rừng, nó bảo đàn cừu nó. Vậy thì chúng ta học Phật Pháp cũng vậy. Khi mà chúng ta học được những tinh thần giáo Pháp thì quả thật rằng chúng ta đang đi trên một cái con đường của một bậc thánh. Chứ đừng nghĩ rằng mình là phàm phu tục tử nha. Khi mà con sư tử nó đã nhìn ra bản lai diện mục của nó rồi thì nó biết nó là vua của núi rừng, là chúa của Sơn Lâm, mà nó không còn là những cái con cừu pe rồi mày ăn cỏ rồi mình chơi rồi thế nọ thế kia. Không có. Mình cũng vậy. Từ trước đến giờ mình nghĩ rằng mình là những người Phật tử bình thường thôi, ăn chay tháng 2 lần đủ rồi, ngồi thiền 1 tháng 3-4 lần là đủ rồi. Nhưng mà đến khi mình học rõ được cái tinh thần giáo Pháp và mình siêng năng đi chùa cầm mẫn, thì quả thật rằng đến khi mà gặp lại những người nam nữ cư sĩ Phật tử của những khóa tu học Phật Pháp trước cho đến bây giờ vẫn còn tiếp tục tham dự những khóa tu học Phật Pháp như thế này, thầy gặp lại thầy giật mình luôn. Mấy chục năm về trước gặp người nam nữ cư sĩ Phật tử đó, mình nghĩ rằng họ chỉ lo làm lo ăn thôi, chứ họ đâu có nghĩ gì đến Phật Pháp tu tập để trở thành một người nam nữ cư sĩ Phật tử thuần thành đâu. Nhưng mà qua 30 năm 40 năm, đến giờ phút này gặp lại những người nam nữ cư sĩ Phật tử đó, phải nói rằng kính trọng, phải nói là như vậy. Mình ngỡ rằng chắc có lẽ là ảnh đi làm ăn đâu xa, mình nghĩ rằng ô chắc có lẽ là chỉ đi làm ăn đâu xa, chứ có bao giờ nghĩ được trở thành một người nam nữ cư sĩ Phật tử dễ thương, hộ trì Phật pháp, học hỏi giáo pháp một cách tinh tấn như thế này đâu. Nhưng không, quả thật nó là như vậy. Cũng như có những người đi vào chùa tu làm điệu 5 tuổi, 6 tuổi cầm cái chổi quét lá đa. Quý Phật tử đi chùa lên thăm vị trụ trì, đi ngang qua gõ cái đầu cá. Có không? Lắc cái đầu. Rồi một người Phật tử đến đi thấy chú tiểu quét mệt quá, ngồi nơi tam cấp, lấy cái chân đá một cái. Và cứ như thế chú điệu sống từ ngày này qua ngày nọ, bị Phật tử đến kéo lỗ tai cái, nói tiểu dễ ghét. Vậy mà cứ